Đinh Thị Hạnh. Tôi thấy cái tiểu thuyết cũng hay, mà những lời bình luận của các thành viên Trúc Sơn Trang cũng hay không kém. Nhiều lời bình luận cảm động mà cũng sâu sắc vô cùng. Bác Xuân Đức tài thật, tôi thấy cái hội thảo văn chương này còn hay hơn rất nhiều những cái hội thảo khác. Có thể xem trang điện tử của nhà văn Xuân Đức như một gợi ý cho cách sinh hoạt văn nghệ hay sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Quá hay.
Đảo khổng lồ.
Thế Hai Ùm không có mẹ sao? Mẹ của Hai Ùm có gì sót lại sau khi Hai Ùm chìm trong cơn bão? Tôi là tôi nghĩ xa thêm sau đó nữa. Tôi cũng hiểu những đồ đạc của người lính sau khi mất là thành kỷ vật thiêng liêng đối với đồng đội, với người thân. Cái ba lô và những kỷ vật của liệt sĩ đàn mà kẻ thù cũng còn giữ nữa là người lính Mỹ sau khi đưa chúng về cho gia đình liệt sĩ đàn, ông ta mới thấy thanh thản. Những chuyện đời như thế, làm sao tôi không hiểu. Tôi muốn nói là, chúng ta không sợ hy sinh, nhưng phải hy sinh thế nào cho đáng giá, đừng để trả một cái giá đắt, quá đắt. Hy sinh nào mà chẳng phải đau đớn, và nỗi đau nào chẳng là nỗi đau của một người lính đâu của riêng ai. Chúng ta nói, thả hy sinh tất cả, chứ không chịu làm nô lệ. Người ta nói, nếu làm người, tôi sẽ chết cho quê hương. Tôi thì tôi nói, nếu làm người, tôi sẽ sống cho quê hương. Đấy mới đúng. Chúa nói với con chiên, con chịu khó cắn rơm cắn cỏ, để khi lên thiên đường, con được ăn bánh mì. Tôi không phải là con chiên, nhưng là con chiên, tôi sẽ chọn được ăn bánh mì dưới trần gian này, rồi đến khi lên thiên đường, con sẽ cắn rơm cắn cỏ ở trên đó sau. Những ý kiến của tất cả quý bạn bè, tôi rất quý trọng, và đó là ý của quý bạn. Tôi nói những suy nghĩ của mình dưới góc độ riêng của mình, và tôi đã suy nghĩ kỹ mới nói. Xin ai đừng nói với tôi cái kiểu tôi là khổng lồ mà nghĩ thì quá bé. Bạn tí hon đừng nghĩ chỉ có bạn mới sâu sắc hơn người. Thử hỏi, mưa to bão lớn ở ngoài trời, bạn có dám lao ra chỉ để cứu lấy chiếc áo của mẹ mình phơi quên chưa lấy vào mà biết rằng như thế là nguy hiểm? Đối với bạn, chiếc áo rất quý vì là của mẹ. Nhưng bạn quên mất một điều, tính mạng của bạn còn quý đối với người mẹ như thế nào? Nếu ai đó khuyên bạn rằng, đừng làm vậy, bạn còn quý hơn chiếc áo đó. Vì bạn cũng là của mẹ bạn, và quý giá vô cùng so với chiếc áo kia. Nếu người mẹ của Thiêm biết được, Hai Ùm lao vào đảo với chiếc xuồng cao su, vì chiếc ba lô của con, thì bà sẽ ngăn Hai lại, ngăn chặn lại, không cho Hai Ùm đi, không cho, nhất quyết không.
Bạn đọc.
Ý của Đảo Khổng Lồ cũng có lý đấy. Một cuộc tranh luận rất lý thú. Hay, tôi ủng hộ cả hai ý kiến.
Trần Văn Toàn.
Bạn Đảo Khổng Lồ nói có một phần đúng. Nếu tôi là mẹ Thiêm, tôi sẽ kéo Hai lại. Nếu tôi là Hai, tôi sẽ lao đi. Hai Ùm nghĩ, anh không thể chết vì việc đó quá xoảng đối với anh. Con ca kỉnh trên biển Đông mà. Cái chính là Hai không nghĩ mình sẽ chết, không nghĩ đến cái chết. Ý nghĩ ấy không có trong suy tính của Hai. Tình cảm đồng đội đã chiếm lĩnh hết thảy. Vì thế, cái chết của Hai làm ta cảm động vì nó không tính toán cá nhân. Hình ảnh Hai rất đẹp vì thế. Bạn Đào Khổng Lồ nghĩ đúng, nhưng đó là ý nghĩ của người ngoài cuộc khi việc đã xong. Nếu Đào Khổng Lồ trong tình thế như Hai, tôi tin Đào Khổng Lồ cũng sẽ hành động như Hai thôi. Tôi chắc thế. Và đó là phẩm chất rất kỳ lạ và thiêng liêng của con người, nhất là người lính trong nguy hiểm, hoạn nạn.
Quỳnh Anh Thư.
Vấn đề không phải nên hay không nên với chiếc ba lô kỷ vật, mà người đọc, nhân dân cần hiểu cho cuộc sống chiến đấu của những người lính ngoài đảo nhỏ mến yêu của chúng ta, ngoài khó khăn thiếu thốn vật chất, tinh thần, đêm ngày đối đầu với địch, còn đối đầu với hiểm họa vô hình. Chỉ tính toán chậm một tí cũng chết. Như trường hợp đi giặt chăn cũng có thể hy sinh. Trong trường hợp liệt sĩ Hai Ùm của chúng ta hy sinh vì vào thời điểm đó không lường trước những hiểm họa đang ào vào mình nhanh và mạnh hơn bình thường. Bởi Hai là người đã quá quen với sóng gió. Nhưng trong hoàn cảnh đó không có thời gian để tính toán. Chúng ta không có quyền bới móc những điều sơ suất ấy của những liệt sĩ như Hai Ùm. Bác Đức à, theo cháu nghĩ Bác nên đóng cửa những lời bình đó lại, kẻo đụng chạm tới hương hồn các liệt sĩ, đụng chạm lòng tự trọng của thân nhân các liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh. Kể từ tháng 7 năm 1980, tác phẩm Đào Chìm ra đời đến giờ, tái bản đã 25 lần. Có cả lời bình của những nhà văn, những người lính đã vào sinh ra tử như bác Nguyễn Khắc Trường, Lê Lựu, Ngô Vĩnh Bình, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Văn Thọ mà chưa thấy ai bới móc lạ lùng như Đào Khổng Lồ. Đề nghị Đào Khổng Lồ, nếu là nhà văn, nhà báo hay là ai, cũng viết rõ tên gửi thẳng góp ý cho tác giả, chứ đừng làm đau những người đã hy sinh quên mình vì Tổ quốc. Hãy để cho vong hồn họ được yên.
Nhà văn Xuân Đức, bạn Quỳnh Anh Thư.
Theo bác, không cần phải đóng cửa làm gì, làm vậy nó có vẻ áp đặt. Những lời bàn của bạn lấy tên là Đào Khổng Lồ, kể ra cũng không có hại gì, cũng không xúc phạm ai cả, đặc biệt là những người đã khuất. Cái đáng buồn là các bạn đừng lấy những lý lẽ hôm nay, lý lẽ của cuộc sống đang quá tỉnh táo với rất nhiều toan tính hơn thiệt, để luận về suy nghĩ của người lính trong chiến trận. Cũng đừng nói to tát theo kiểu, cứ đưa ta vào lửa, ta sẽ sáng bừng cho coi. Thương hai ồm theo kiểu đó là thương hại cho những con người quá ngây ngô, cuồng tín. Người lính không bao giờ ngây ngô và họ cũng không cần tình thương kiểu ấy. Mình xin post lên đây một đoạn ngắn trong trường ca Đường Tới Thành Phố của nhà thơ Hữu Thỉnh. Để thay mình nói điều này, cái hy sinh của người lính đôi khi chỉ vì một cái rất nhỏ nhưng nó lại lớn vô cùng. Đây là suy nghĩ của người lính thật trong một cuộc chiến thật của một thời có thật đấy. Anh quên thơ để nhớ gốc sim cằn, dăm bảy lá lèo tèo như mực rớt, sim như là không có cũng không sao. Ấy thế mà chúng anh thay nhau đến đây để mà hy vọng, tưởng không sim thì không cả đời mình. Trời ơi, nếu kẻ thù chiếm được chỉ một gốc sim thôi, dù chỉ gốc sim cằn, Tổ quốc sẽ ra sao? Tổ quốc, thơ ơi thơ, hãy ghi lấy gốc sim. Anh đang bò về phía gốc sim, ngực đập dội chuyển sang đất đá. Quần áo tướp ra, một nửa người anh dâm dấp máu. Anh đang đau cho đất đá anh yêu. Gốc sim cằn và sơ xác làm sao? Không che nổi anh đâu, bỏ cách chi cũng lộ. Em có thể mất anh bất cứ lúc nào. Em có thể bơ vơ khi em còn rất trẻ. Anh có thể chẳng bao giờ còn đánh được gốc tre, phơi nỏ sẵn dành sưởi đêm cho mẹ. Sông ơi sông, nếu ta phải ra đi, bậc thấp xuống cho em ra gánh nước. Xin bắt cánh đến tay mẹ lúc còn nóng. Xin mùa đông đừng dài, và cột nhà hãy đỡ mẹ thật êm. Trời bao nhiêu thu ta mới hát một lần. Nhưng trước mặt là Tổ quốc, dù chỉ gốc sim thôi, dù chỉ gốc sim cằn, anh ôm súng bỏ lên với trái tim tình nguyện. Những thằng ngụy kia nó cũng có mẹ. Mẹ nó đang héo đi, đang mong nó trở về. Ấy thế mà tại sao nó cứ đòi giết anh? Chỉ vì anh thương một gốc sim và nhớ em không nói được.
Phan Văn Tòng.
Tôi không phải là lính biển, mà là lính bộ binh. Đã đánh trận dọc Tây Nguyên. Tuy thế, cuốn tiểu thuyết của anh Khoa vẫn làm tôi vô cùng xúc động. Tôi thấy, trang nào cũng hay đến lạ lùng, vì vẻ đẹp trong sáng và rất hồn nhiên lạc quan của lính biển. Tôi rất chú ý đến ý kiến của ông Nguyễn Xuân Viên khi xếp cuốn sách này vào loại hay nhất của tiểu thuyết Việt Nam. Có lý đấy, cuốn tiểu thuyết ai cũng khen là nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Tôi thấy nó thật buồn, chua chát, xót xa, cuộc chiến thì thắng, mà bộ đội ta thì thua, có thể nói là thảm bại, cả thể xác lẫn tinh thần. Cuốn của anh Khoa khác hẳn, gian khổ, thiếu thốn khủng khiếp, mà vẫn vui, vẫn tin vào cuộc sống. Ngay cái chết cũng có khả năng thúc đẩy phát triển, và tôi thấy thế là đúng. Tôi thấy Tổ quốc ta thật hùng vĩ và thiêng liêng. Tôi thích cuốn sách của anh Khoa, và đánh giá cuốn của anh Khoa rất cao là vì thế.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa.
Tôi rất cảm ơn bạn đọc xa gần đã yêu mến Trường Sa, và vì yêu mến Trường Sa mà yêu thêm cuốn sách của tôi. Tôi nghĩ mỗi cuốn sách có giá trị đều mang một vẻ đẹp riêng, mà không vẻ đẹp nào có thể thay thế được vẻ đẹp nào. Ta cũng không nên vì yêu cuốn sách này mà lại phủ nhận cuốn sách khác. Cuốn tiểu thuyết của Bảo Ninh có nhiều ý kiến khác nhau. Người khen hết lời, người chê cũng chê rất thậm tệ đó là quyền của người đọc. Nhưng dù thế nào, nó vẫn là cuốn sách đặc sắc, nếu không nói là cuốn sách hay nhất từ trước đến nay viết về chiến tranh. Bản thân tôi rất yêu cuốn sách này. Thông thường, khi viết về chiến tranh, ta hay chú ý đến điểm nhìn, cái mà chúng ta vẫn quen gọi là lập trường, quan điểm. Ta đứng phía ta thì thấy địch ngu si, đần độn. Địch đứng ở phía địch nên thấy ta cũng chẳng ra làm sao. Bảo Ninh chẳng đứng ở phía nào cả, mà ở chủ nghĩa nhân đạo nhìn cuộc chiến. Cũng vì góc nhìn không quen, có nhiều lạ lẫm này nên anh bị ít nhiều phản ứng. Tuy thế, tôi tin cuốn sách Bảo Ninh vẫn sẽ còn lại trong số không nhiều những cuốn sách thực sự có giá trị, được dư luận chú ý.
Nguyễn Đức Đệ.
Tôi đồng ý với anh Phan Văn Tòng, cũng như nhiều anh chị tham gia bàn luận. Trần Đăng Khoa là nhà tiểu thuyết, nhưng anh ấy lại là một nhà thơ có tài, một chuyên gia ngôn ngữ, nên tôi thấy các câu chữ của Khoa chắt lọc và chặt chẽ lắm. Cái ba lô là một tác nhân dẫn đến cái chết của Thiêm đã được Trần Đăng Khoa cải cắm ngay từ phần đầu của tiểu thuyết. Khi Khoa đến, Hai đã giao cái ba lô của Hai cho Khoa giữ, và chiếc ba lô đã thành một nhân vật. Có những chi tiết đọc thấy gai người, là thỉnh thoảng cái ba lô lại trao lắc trong gió, và đôi đũa lại khua vào cái bát sắt leng keng. Và những lúc như thế, Hai thường lần dậy, đơm bát nước ngọt, là cái quý nhất đảo, đặt lên thành giường, rồi chắp tay vái lên nóc bạt. Sau này, cũng vì sợ mất cái ba lô này mà Hai lần trở lại đảo cứu cái ba lô. Vì đó là ba lô của Thiêm, người lính đã mất không còn hài cốt, nên có thể đưa bảo vật này cho mẹ Thiêm, an táng làm mộ gió, để có chỗ cho bà mẹ còn thắp hương cho con. Chi tiết đắt vô cùng, đau xót và trong trẻo vô cùng, các tình tiết diễn ra rất hợp lý. Tôi chưa đọc cuốn sách nào mà đọc rồi thấy ám ảnh, không sao quên được. Hay vô cùng.
Phan Văn Tòng.
Ý kiến của anh Nguyễn Đức Đệ rất tinh. Nhận xét của anh là của một nhà phê bình có khả năng thẩm văn khá cao, không phải nhà phê bình nào của ta hiện nay cũng có. Cuốn tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, nhiều nhà phê bình tên tuổi cho là hay nhất Việt Nam. Đặt bên cạnh cuốn Đảo Chìm của Trần Đăng Khoa và cùng đọc một lần sẽ cho ta một nhận định về vị trí của hai tác phẩm này. Tôi nói là tôi đánh giá cuốn của Trần Đăng Khoa cao hơn, dù mỏng hơn rất nhiều so với Nỗi buồn chiến tranh. Cuốn Đảo Chìm của anh Khoa đọc xong, thấy nó ám ảnh mình rất ghê về vẻ đẹp cao cả và giản dị của anh bộ đội Cụ Hồ, vẻ đẹp hùng vĩ và thiêng liêng của Tổ quốc. Mọi tác phẩm thật hay, có giá trị rất lâu dài đều vậy cả. Đúng không?
Đỗ Duy.
Việt Nam ta có nhiều tiểu thuyết hay, sắc sảo, phản ánh sinh động nhiều mặt chiến tranh, hòa bình, xây cuộc sống hiện đại, kinh tế WTO. Nhưng đọc mà thấy vui, đặc biệt xúc động, đến phải khóc, mà vẫn không bi lụy, mà vẫn lạc quan cách mạng, biểu hiện vấn đề trung tâm nhất của mọi thế hệ Việt Nam là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo, thì không có cuốn sách nào bằng cuốn Đảo Chìm của Trần Đăng Khoa, nhất là quần đảo Trường Sa và Biển Đông của ta hiện nay. Cuốn sách thật tuyệt, mà lại viết cách đây gần 30 năm. Thật kỳ diệu, không thể dùng câu nào khác để nói cảm nghĩ của tôi về kiệt tác này. Vâng, thật tuyệt diệu. Hoan hô anh Trần Đăng Khoa, hoan hô trang web Trúc Sơn Trang, hoan hô em Đặng Hoàng Thu Hà, chỉ là một bạn đọc, đã thức trắng một đêm, làm vi tính văn bản tiểu thuyết gửi đến nhà văn Xuân Đức, để tặng tất cả chúng ta. Nếu Thu Hà không làm một việc ý nghĩa như thế, liệu đến nay, chắc gì đông đảo bạn đọc chúng ta đã có tác phẩm mà đọc. Chỉ riêng điều đó, cũng là một dấu ấn khó quên.
Đặng Hoàng Thu Hà.
Cháu rất cảm ơn các chú, các anh, đã quan tâm đến một con người vô danh, không phải nhà văn, mà chỉ là người yêu văn chương thôi. Ngày nào cháu cũng vào Trúc Sơn Trang, không phải bây giờ, mà từ rất lâu rồi, từ khi chú Xuân Đức lập quán, cháu đã có mặt. Cháu rất thích trang web này vì tính văn hóa rất cao, đặc biệt là cái tâm của người lập web, cái tâm của những người vào web cũng rất trong sáng và vô tư. Cháu lặng lẽ vào và lặng lẽ ra, nhưng lần này thì cháu lộ mặt vì chú Đức cần Đảo Chìm, mà cháu thì có đến 4 cuốn in trong 4 lần khác nhau. Cuốn mới nhất in cuối năm 2008, có bổ sung thêm một cái chuyện mini về ông già 72 tuổi lập mưu cưới vợ rất hay. Thế là cháu lại mua thêm. Cuốn này in đẹp, bìa của họa sĩ nổi tiếng Văn Sáng, K cái bìa đẹp, nhưng chứng tỏ bác Sáng vẽ bìa, nhưng lại không đọc sách của bác Khoa. Bác Khoa viết về một hòn đảo chìm, nghĩa là một hòn đảo chưa có đảo, nó mới là một cái mô hình đảo. Bác Sáng lại vẽ hòn đảo có núi non, núi cao chót vót, có cả chim bay mây lượn. Đấy là đảo của bác Sáng, không phải đảo của bác Khoa. Cháu đang sưu tầm đủ 25 cuốn đảo chìm của 25 lần xuất bản trong vòng 8 năm. Cuốn in lần thứ nhất là tháng 10 năm 2000 ở nhà xuất bản Thanh Niên. Cuốn ấy cũng Văn Sáng vẽ bìa, nhưng màu vàng. Trung bình, mỗi năm hơn 3 lần tái bản. Cuốn sách rất hay, nhưng cháu rất ngạc nhiên khi không thấy có một giải thưởng nào cả, kể cả giải thưởng chuyên ngành của Bộ Quốc phòng hay Tổng cục Chính trị. Cuốn sách này không phải chỉ có đảo chìm, mà còn có nhiều tác phẩm viết về lính, cũng rất hay như Ký ức tháng 4, Chuyện ở Quảng Bình, nhiều lắm. Điều lạ hơn cũng không thấy một nhà phê bình nào nhắc đến nó lấy một chữ, trừ các bạn đọc, những người ngoài nghề, bàn và tranh luận rất rôm rả trên trang cá nhân của nhà văn Xuân Đức. Vậy thì rõ ràng có một dòng văn học rất chính thống mà lại nằm ở ngoài hội nhà văn và các cơ quan chuyên ngành của văn chương. Cháu rất vui khi chỉ có mấy ngày, chưa đầy một tuần mà đã có hàng vạn người đọc và bình luận rất sâu sắc. Cháu rất cảm ơn. Khi các chú muốn ngắm mặt cháu, nhưng cháu có phải tác giả của cuốn sách này đâu. Cháu nghĩ chú Đức nên đưa ảnh bác Khoa. Còn ảnh cháu mà đưa lên thì rất buồn cười, mọi người lại tưởng cháu háo danh, núp bóng bác Khoa để làm người nổi tiếng. Thực tình, bác Khoa không biết cháu, mặc dù cháu có một cuốn đảo chìm có chữ ký bác Khoa, nhưng bác ấy chẳng biết cháu đâu. Vì hôm ấy, bác ấy nói chuyện ở Đại học Khoa học Tự nhiên, hàng trăm sinh viên đưa sách cho bác ấy ký. Bác ấy ký với gương mặt rất vô cảm. Cháu không có khuôn mặt đẹp, thậm chí còn có nhược điểm, vì bên má bị rám, thuở dậy thì mới xuất hiện. Bây giờ nó lan ra nửa má, cháu đang chữa thuốc nam. Có lẽ cháu sẽ là một kẻ bất hạnh, cháu cũng không hiểu vì sao nữa. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, Đặng Hoàng Thu Hà. Tôi rất xúc động khi đọc lá thư ngỏ của cháu. Đúng là nếu văn chương có được những độc giả như cháu, nhà văn sẽ vô cùng hạnh phúc và muốn viết nữa. Tôi cũng tin rằng Trần Đăng Khoa khi đọc những dòng này sẽ cảm thấy đảo chìm xứng đáng tốn hàng núi giấy và những đêm trăn trở để sinh thành ra nó. Về ý cuối cùng, khi cháu nói về khuôn mặt của mình, tôi cầu chúc cho cháu chóng chữa được vết rám. Nhưng cũng xin nói rằng, với tôi, cháu dù có vết rám vẫn rất đẹp, bởi cái đẹp chính là cái làm tôi xúc động. Tôi sẽ tìm cuốn sách đảo chìm xuất bản gần đây nhất, đến lấy chữ ký của Khoa ký vào kỷ niệm, tin rằng Khoa sẽ ủng hộ 100% ý kiến này và gửi vào làm quà mừng tuổi cho cháu. Vũ Minh Hoàng, cảm ơn cháu Thu Hà và nhà văn Xuân Đức đã cho bạn đọc được thưởng thức tác phẩm của Trần Đăng Khoa nhân dịp đầu xuân. Tôi đã đọc 2 lần tác phẩm này. Phải nói là cuốn sách có một ấn tượng rất mạnh. Đọc như bị ma ám. Tôi chưa thấy cuốn sách nào lạ như cuốn sách này. Trước hết là hình thức. Cách viết của chú Khoa rất mới. Mỗi chương là một chuyện, có thể tồn tại độc lập. Ví như chuyện Nàng Tiên Trên Đảo, viết về cô con gái của chính trị viên Thuận. Toàn bộ chuyện con gái ông Thuận dồn trong một chương, có mở, có phát triển, rồi thắt nút, cởi nút. Nếu như nhà văn khác, có thể phát triển các tình tiết, ví như các chàng trai đều phải lòng cô bé này, cũng do thiếu thốn tình cảm, mà mỗi người tưởng tượng theo một kiểu, có thể đẩy lên nữa, yêu đương, rồi ghen tuông, thậm chí tranh giành nhau, rồi lại nhường nhau, nhường cho một chàng lính nào đó bất hạnh nhất, ví như mồ côi, không có thư của người thân ở đất liền gửi ra, mọi người muốn cô bé tương này viết thư cho anh chẳng hạn, rồi cuốn tiểu thuyết mới bật lộ ra một sự thật, cô bé có tí tuổi, vẫn còn đang đái dầm chẳng hạn. Phải nói là rất hay, rất phong phú, nhưng Khoa không phát triển theo hướng đó, cậu ta gói gọn mọi chuyện có mở có kết trong một chương thôi. Từ khi cậu Tư Râu không chịu gọi Thuận bằng bố, đến khi hiểu ra sự thật là Thuận chẳng có cô con gái nào như trong tưởng tượng của lính. Và rồi Tư lại chịu gọi Thuận bằng bố. Tình tiết rất hợp lý. Cậu Khoa đưa gọn chuyện về một chương, lại thấy có cái thú vị khác. Nó thành một chuyện ngắn, chuyện mini hay là một tiểu phẩm có tính kịch. Nghĩa là tách riêng ra, cái chuyện có thể đứng độc lập thành một tác phẩm riêng biệt, nhưng gộp lại thì chương nọ làm rõ chương kia. Các chương lại gắn kết với nhau thành một cuốn tiểu thuyết thực sự. Tôi gọi là tiểu thuyết vì cuốn sách này có kết cấu trọn vẹn của một cuốn tiểu thuyết, Ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ tiểu thuyết, với giọng văn rất riêng biệt, vừa rất buồn cười, như thể loại tấu nói, mà lại rất xúc động. Viết giỏi lắm. Cái chi tết tả hai ùm cũng hóm, anh chàng cởi chuồng, nên nhảy xuống biển, làm luôn hai phát ùm ùm. Khoa nháy thêm, có điều, cái ùm sau lại to hơn cái ùm trước. Hãi thế. Giỏi, rất nghịch, rất lính, tả thằng cởi chuồng đi tắm, mà tả thế là tài lắm. Tôi rất phục ngôn ngữ của Khoa.
Phạm Xuân Viên.
3-4 hôm, tôi về quê ngoại, nay về nhà, tôi tìm ngay Trúc Sơn Trang và vui quá, đọc bao ý hay của các vị xa gần, rất chia sẻ cùng Thu Hà trong lo toan vì bệnh rám má. Nhiều vị đã cho cách điều trị, đủ thấy Thu Hà trong tình cảm bạn đọc Trúc Sơn Trang là rất đẹp, và Trúc Sơn Trang cũng là ngôi nhà chung mà tôi thấy không mạng nào có, dù là cá nhân hay tập thể. Tôi rất phục nhận xét của ông Vũ Minh Hoàng, phân tích quá hay, tôi chỉ cảm thấy mà không biết cách nói cho ra vấn đề, rằng đây là cuốn hay nhất hoặc trong số hay nhất độ vài ba quyển tiểu thuyết của Việt Nam. Tuy thế, tôi vẫn cho nó là cái hay nhất trong vài ba cái hay nhất mà theo báo chí khen, tôi đã tìm đọc. Còn các giải, tôi không quan tâm, vì nói chung, các tác phẩm hay ít khi có giải. Trần Đăng Khoa viết cái này hay thật, hay lắm lắm, chắc chắn sẽ còn mãi cùng các thế hệ sau vì tài năng hiếm có và tấm lòng rất cao đẹp của tác giả. Vinh quang thay, Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Đỗ Duy.
Nhân cháu Thu Hà nói về cuốn tiểu thuyết của bác Khoa không có cái giải gì, có lẽ vì thế mà nó càng hay. Nam Cao phải nói là nhà văn vĩ đại nhất của Việt Nam, mà khi sống chỉ cắp cháp cho ông Tô Hoài, Vũ Trọng Phụng, còn bị vu cáo rất tồi tệ sau khi chết, nay ai cũng cho ông là một thiên tài. Nguyễn Bính, thuở 30-45, chỉ có giải khuyến khích, mãi năm 60-61 gì đó. Nhận giải ba của báo Văn Nghệ, có lẽ là giải cao nhất khi ông sống, rồi chết đói chiều 30 Tết tại nhà bạn, khi chôn chỉ có vài ba vị, không kèn, không trống. Con cái ông thuật lại thế, nay nếu chọn một thi hào tiêu biểu của Việt Nam sau Nguyễn Du, tôi chắc là ông thôi. Số phận các tài năng vẫn vậy mà, Thu Hà à.
Trương Hòa Bình.
Cuốn sách của ông Khoa vừa lạ lại vừa hay. Phần đầu là lạ, phần sau là hay. Phần đầu là phần nào? Đó là những chương hay là những mẩu chuyện, những tiểu phẩm giới thiệu về hòn đảo này. Nó lạ vì không có hòn đảo nào như thế trên cõi thế gian này. Đảo gì mà lại chìm dưới nước? Nếu nó chưa nổi lên thì sao gọi là đảo? Phải gọi là dải đá ngầm chứ. Đây là dải đá ngầm nhưng lại không phải dải đá ngầm. Vì nếu là dải đá ngầm thì ai gìn giữ làm gì? Nhưng hòn đảo này lại được gìn giữ, vậy thì nó không còn là đá ngầm, nó là đảo. Kinh khủng. Nếu đây là chuyện viễn tưởng thì cũng đã hay lắm rồi. Nhưng nó lại không phải viễn tưởng. Nó là một xứ sở có thật ở Việt Nam. Chính vì thế mới kinh khủng. Tự thân nó đã có một ý nghĩa là ý tại ngôn ngoại, có lẽ cũng là ý tưởng của ông Khoa mà cháu Thu Hà đã một lần nói toạc ra. Ông Khoa đúng là một bá nha, đã có tử kỳ. Ông may mắn hơn rất nhiều nhà văn khác. Đó là phần lạ của cuốn sách. Còn phần hay là khi bắt đầu xuất hiện con lợn mà lính tráng đảo chìm gọi là nàng Antaramena. Nàng Antaramena là nhân vật hay nhất, đặc sắc nhất của cuốn sách, cũng là điểm để ngòi bút ông Khoa xuất thần. Con lợn đẻ, ông Thuận là chính trị viên, nên ông nhìn sự kiện lợn đẻ thành một sự kiện chính trị. Đảo chìm không phải xứ sở hoang dại, đảo chìm đã có sự sống. Mặc dù đã có bao nhiêu người lính đã sống và đã chết cho cái xứ sở này, mà chết rất vu vơ, những cái chết dường như rất vô nghĩa. Đó là cái chết của Thiêm, rồi sau đó là Hai, một anh chàng bơi giỏi nhất đảo. Ông Khoa viết rất kỹ, rất tinh, qua một chi tiết miêu tả chim biển. Khi ông Khoa, nhân vật xuất hiện, bầy chim làm loạn lên vì có hơi người. Hai bảo, ngày mai, lũ chim sẽ bơ ông ngay. Rồi ông Khoa đẩy lên một nâng nữa, qua một ý nghĩ nội tâm, nhưng đọc thấy lạnh người. Chả lẽ ngày mai, tôi không còn hơi người nữa ư? Kinh khủng. Và chính vì thế, việc lợn đẻ rất bình thường, thậm chí là vớ vẩn, mới trở thành sự kiện. Đảo kéo còi tàu để chào mừng, thắp đuốc, liên hoan. Nhưng liên hoan tiết kiệm, không dùng nước ngọt, mà chỉ ngày mai, tất cả đều mặc quần áo, không đứa nào được cởi chuồng. Hay đến kinh hoàng, vừa rùng rợn, vừa hài hước, vừa xót đến quặn thắt cả gan ruột. Rồi bầy lợn chết hết, chỉ còn sống mỗi con mà lính gọi là nàng Antaramena. Sự phản ứng của đám lính khi xuất hiện con lợn này, người yêu con lợn như hai, có thể hy sinh trang phục của mình để may cắt bộ váy áo cho lợn, tạo thành một nghịch cảnh. Con lợn thì súng xính mớ bảy mớ ba, còn thằng người lại cởi chuồng nồng nỗng. Rồi đẩy lên nữa qua một chi tiết. Lợn được chia 4 lít nước ngọt, trong đó người lại chỉ có 2. Con người không bằng con lợn. Tư là anh quản lý, chỉ nhìn con lợn như một cái máy ngốn nước ngọt, nên tìm mọi cách tiêu diệt con nặc nô. Và khi con lợn động đực, nhảy cả xuống biển, lính nhao xuống vớt trong vùng biển, có rất nhiều cá mập. Tư đã nhân cơ đó, đánh vào lòng trắc ẩn của chính trị viên, và Tư chơi đòn chính trị, quy kết chính trị viên coi lính không bằng tính mạng con lợn. Đến lúc đó, chính trị viên Thuận mới quyết định xử trảm con lợn, nàng Antaramena kiểu diễm, một nghệ sĩ lừng danh của xứ đảo chìm. Chương giết lợn, ông Khoa viết cũng rất giỏi, khi kể con dao vào cổ lợn. Con lợn lại tưởng, con người đang đùa với mình, thế là máu nghệ sĩ được đánh thức, và cô nàng lại tung mình biểu diễn, mua vui cho con người ở cái xứ sở, chẳng còn biết lấy gì để làm vui. Một nghệ sĩ tài danh như thế, chỉ có ăn cơm thừa canh cặn, để lột hết tâm hồn mình thành những vẻ đẹp tinh thần cho đảo, sao lại nỡ giết đi? Con người có còn là con người không? Hay đã là ác thú? Không ai giết nổi con lợn, kể cả Tư, người chủ mưu tiêu diệt con lợn này. Tôi chỉ tiếc phần cuối, ông Khoa bỏ quên con lợn. Khi hai mất, lúc ấy, con lợn ở đâu? Tâm trạng nó thế nào? Tiếc là ông Khoa đã bỏ lửng. Đấy là điểm khiếm khuyết, đáng tiếc nhất của thiên truyện đặc sắc này. Vì thế, đảo chìm rất hay, tuyệt hay, nhưng không hoàn hảo, rất tiếc.